Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trung tâm du lịch tượng đài quốc gia Stonewall vừa khai trương vào đúng 55 năm sau cuộc nổi dậy Stonewall và trở thành trung tâm du lịch về LGBTIQ đầu tiên trong công viên quốc gia Hoa Kỳ. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1969, cảnh sát New York đã tấn công vào khách sạn Stonewall Inn, bề ngoài là nhằm triệt phá một cơ sở bất hợp pháp thuộc sở hữu của băng đảng mafia bán rượu pha loãng mà không có giấy phép. Vào thời điểm đó, đồng tính nam hầu như bất hợp pháp và luật chống phân biệt đối xử không tồn tại. Thế nhưng Greenwich Village là một lãnh thổ tương đối tự do cho tất cả mọi người, từ đồng tính nữ, nữ hoàng giao kéo, nữ hoàng đường phố, phụ nữ da màu chuyển giới và tất nhiên là đồng tính nam. Stonewall Inn chào đón tất cả mọi người. Thay vì đầu hàng, những người bảo trợ cho Stonewall Inn đã chống trả, dẫn đến nhiều ngày đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và những người đồng tính. Nhà hoạt động Mark Siegel đã ở đó vào đêm nổi dậy.
Đêm đó họ xông vào, đêm đó họ bắt đầu đập phá quầy bar và đêm đó họ lấy các chai rượu và ném vào người dân. Đêm đó họ đập chúng tôi vào tường, chuyện đầy kịch tính và tàn khốc. Tôi lúc đó là một cậu bé đến từ Philadelphia, 18 tuổi, đã chứng kiến, đã phản ứng đầu tiên của tôi. Đó là, ồ, tốt hơn thì chúng ta nên gọi cảnh sát. Nhưng chính những cảnh sát đang làm việc này, và nếu chúng ta không thể an toàn trước cảnh sát, chúng ta sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Vì vậy tôi khá chán nản, nhưng đó là cho đến khi chúng tôi đi ra ngoài.
Ông Siegel nói rằng khi đi ra ngoài, chứng trầm cảm của ông đã được thay thế bằng cơn thịnh nộ của tuổi trẻ.
Khi chúng tôi ra ngoài, tôi bắt đầu tức giận, sôi trào và tự hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với chúng tôi? Và đó là đỉnh cao của cuộc cách mạng văn hóa ở Mỹ vào năm 1969. Phụ nữ đã tổ chức, người da đen đã tổ chức. Và tôi nghĩ tại sao không phải là chúng ta? Tôi nghĩ đó là thời điểm tôi trở thành một nhà hoạt động. Và vào thời điểm đó, tôi không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhà hoạt động đồng tính, không được trả lương, nhưng tôi biết đó là sứ mệnh của mình.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Stonewall là một bước ngoặt khuyến khích các cá nhân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới ở Mỹ và trên toàn thế giới và truyền cảm hứng cho họ vận động và tổ chức.
55 năm trước, ngày hôm nay trên vùng đất thiêng liêng này, một câu chuyện then chốt của đất nước chúng ta đã mở màn. Tâm hồn của dân tộc đã bị thử thách theo đúng nghĩa đen. Đó không phải là cường điệu. Tâm hồn của dân tộc đã được thử thách và trái tim của phong trào này đã được khơi dậy. Từ đó, tiến trình lịch sử đã thay đổi mãi mãi. Không chỉ ở đây, mà tôi đã đi khắp thế giới. Họ nhìn vào chúng ta. Giờ đây, quán bar yêu quý này đã trở thành địa điểm của một lời kêu gọi. Lời kêu gọi tự do, nhân phẩm và bình đẳng, tôn trọng. Nổi loạn và khích lệ cộng đồng LGBTIQ+ trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.
Sau đó, ông Biden bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã đứng lên bảo vệ cho quyền lợi của mình trong cuộc nổi dậy đó.
Những người LGBTIQ+ là một trong những người truyền cảm hứng nhất mà tôi biết. Và tất nhiên là cả lòng dũng cảm của họ. Tôi nói chuyện với rất nhiều người trong giới, họ trẻ hơn ở độ tuổi thiếu niên hay 20 tuổi. Và tôi nhắc nhở họ rất nhiều người đã bắt đầu hoạt động này. Bạn đã tự mình nắm giữ cuộc sống của mình, không phải theo ý nghĩa bóng, mà theo đúng nghĩa đen. Bạn đã tự mình nắm lấy công việc của mình. Bạn đã bị đặt vào một tình thế mà bạn có quá nhiều thứ để mất và bạn vẫn làm được.
Sau đó, ông Biden kể về trải nghiệm của mình với những người đồng tính nam.
Tôi nhớ cha tôi đã đưa tôi đi lấy giấy phép làm nhân viên cứu hộ ở Wilmington và Delaware tại một bể bơi. Rồi tôi xuống xe ở quảng trường Rodney, đó là nơi có tòa nhà DuPont và tập đoàn Hercules, và hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang hôn nhau. Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. Tôi nhìn cha tôi. Lúc đó tôi 16 tuổi và ông ấy nói, thật đơn giản, Joey, họ yêu nhau, đơn giản vậy thôi.
Nhạc sĩ Sir Elton John cũng có mặt tại buổi khai mạc.
Hello, Greenwich Village. Thank you.
Xin chào Greenwich Village. Cảm ơn Ngài Tổng thống Biden vì lời giới thiệu tử tế của Ngài về việc tuyên bố Stonewall là di tích quốc gia và vì những lời nói truyền sức mạnh cho những người anh chị em trong giới LGBTIQ+ của chúng ta, những người ở đây với chúng tôi hôm nay và những người lắng nghe khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Với tư cách là một người đồng tính nam, người Anh đầy tự hào, đây là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi, được có mặt ở đây ngày hôm nay sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra 55 năm trước và được tôn vinh vị trí của chúng ta với tư cách là những thành viên bình đẳng và có giá trị trong xã hội, cũng như thực hiện hành động cụ thể để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
Sir Elton John cho biết, cuộc đấu tranh cho quyền của người LGBTIQ vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay.
Stonewall đóng vai trò như một di tích quốc gia, nơi mà các thế hệ mai sau sẽ học được những bài học quan trọng của lịch sử để chúng ta không lặp lại, vì công việc vẫn chưa xong. Hơn 540 dự luật chống LGBTIQ+ đã được đưa ra tại cơ quan lập pháp trên khắp nước Mỹ trong năm nay. Thật đáng hổ thẹn, và sự phân biệt đối xử và hình sự hóa đang đe dọa cuộc sống của các gia đình trong giới của chúng ta, từ Kingston cho đến Kampala.
Trung tâm du lịch mới khai trương được dành riêng để trưng bày di sản của Stonewall và tác động của nó đối với các thế hệ đương đại. Trung tâm khuyến khích du khách phát huy tinh thần của Stonewall và tiếp tục theo đuổi sự bình đẳng hoàn toàn cho tất cả mọi người, bất kể họ theo xu hướng tính dục hay giới tính nào. Tháng 6 là tháng tự hào đồng tính toàn cầu, vì đó là tháng mà cuộc nổi dậy Stonewall bắt đầu vào năm 1969. Khi tháng này kết thúc, một số sự kiện tự hào về người đồng tính đã diễn ra trên khắp thế giới. Tại London, những người đồng tính vui chơi đắm mình dưới ánh nắng ngày thứ Bảy khi họ tham gia cuộc diễn hành Pride hàng năm qua trung tâm London. Hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều người vẫy cờ cầu vồng, đã xuống đường để thể hiện sự ủng hộ đối với quyền của người LGBTIQ. Cuộc diễn hành kết thúc tại quảng trường Trafalgar, nơi các nghệ sĩ và nhà vận động đã chiêu đãi một đám đông lớn. Khi cuộc bầu cử ở Anh chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, nhiều người trong đó bao gồm ngôi sao Ginger Johnson đang cáo buộc các chính trị gia vũ khí hóa vấn đề nhận dạng giới tính.
Tôi nghĩ thật vô cùng xấu hổ khi các chính trị gia nghĩ rằng họ có thể sử dụng các vấn đề của LGBTIQ+ để ghi điểm chống lại nhau, trong khi thực ra họ nên tránh xa chuyện của chúng tôi. Hãy thành thật đi. Họ rất dễ chọc giận mọi người bằng những cuộc trò chuyện như vậy, và tôi không nghĩ họ hiểu được các mối nguy hiểm, đặc biệt là đối với cộng đồng người chuyển giới.
Còn tại Paris, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn hàng năm để thể hiện niềm tự hào vào thứ Bảy ngày 29 tháng 6. Với các nhóm bảo vệ quyền của người đồng tính nói rằng họ lo ngại sự phân biệt đối xử sẽ xảy ra nếu một chính phủ cực hữu lên nắm quyền sau cuộc bầu cử của nước Pháp. Người Pháp đi bỏ phiếu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 6 cho vòng đầu tiên của cuộc bầu cử. Vòng thứ hai sẽ xảy ra vào ngày 7 tháng 7. Sean Croc là một người Mỹ sống ở Pháp. Anh nói rằng anh khá lo lắng.
Tôi lo lắng về quyền của người LGBTIQ. Tôi lo lắng về việc người nước ngoài có giấy phép cư trú. Tôi đã gọi điện cho chính phủ để hỏi liệu bây giờ tôi có thể nộp đơn xin quốc tịch hay không, vì tôi không biết điều gì xảy ra trong cuộc bầu cử tiếp theo. Tôi nghĩ nếu mặt trận quốc gia nắm quyền ở Pháp, họ sẽ phá hỏng nó.
Các sự kiện niềm tự hào đồng tính cũng diễn ra tại Thessaloniki ở Hy Lạp, ở Los Angeles, California, cũng như ở thành phố Madrid, Barcelona, ở Tây Ban Nha và nhiều thành phố khác trên thế giới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.